Express.
Nhà đang ở bỗng bị ngân hàng thông báo siết nợ. Hàng loạt cư dân tá hỏa vì chủ đầu tư đã thế chấp căn hộ từ lâu.
Quá trời sốc luôn, em đi mua nó đầy đủ hết tất cả giấy tờ mà em không ngờ rằng bây giờ là người ta lại siết nhà của mình.
Cư dân lao đao đứng trước nguy cơ mất trắng.
Cứ nghĩ tới là sắp sửa bị đuổi ra đường là thấy lo sợ và mất ăn mất ngủ bệnh luôn đó chị, rồi hai vợ chồng là cắt nắng nhau hoài luôn à.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Bán sạch đất ở quê để lên thành phố Hồ Chí Minh mua chung cư với mong muốn là đời con có cơ hội sinh sống và học tập ở nơi tốt hơn. Sau 7 năm sống bình yên thì vừa qua, chị Trần Loan ở chung cư Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nhận thông báo từ ngân hàng sẽ thu hồi tài sản do chủ đầu tư đã thế chấp sổ đỏ. Chị bàng hoàng khi căn nhà của mình mua có đầy đủ giấy tờ nhưng mà lại bị thế chấp mà không hề hay biết.
Em mua lại là năm 2017, 947 triệu. Rồi em muốn con cái nó học hành trên này, em bán bắp bụng để em gom tiền. Xong rồi bây giờ á, đùng một cái tự nhiên cái bữa ngày 6 thì tháng 6 cái tự nhiên cái ở bên ban quản trị á, cho thông báo là bên nhà của em á, là trong 214 căn hộ bị ngân hàng siết. Ủa sao kỳ vậy? Là có chủ đầu tư không có trả được cái nợ quá hạn thì bây giờ á, là chuẩn bị là khởi kiện ra tòa. Thì báo cho cư dân để thu xếp để bàn giao mà không có cái ngày giờ gì hết. Thành ra em cũng hoang mang quá. Em nói cho chủ người đầu tư người ta ký cho mình công chứng đàng hoàng rồi lăn tay rồi ký tên rồi đóng mộc. Thì em lại cứ nghĩ là tại vì công chứng là đại diện cho pháp nhân của nhà nước rồi thì tất nhiên là người ta phải đảm bảo được là cái quyền lợi của cái người mua. Với lại người ta đã giao hết tất cả giấy tờ cho mình. Nói em cứ nghĩ là gì? Mình là hợp pháp rồi. Mà em đâu có ngờ rằng nó đem đi, nó cầm hồi nào em đâu có hay. Hoàn toàn là không biết gì hết luôn. Quá trời sốc luôn em. Nhiều em khi em chạy ngoài đường mà em không biết em chạy đi đâu luôn. Giống như em như trên mây vậy đó. Lúc nào em cũng chơi với em. 7 năm nay là em đâu có được yên đâu chị. Cứ đòi sổ hoài không được.
Căn hộ của chị Trần Loan là một trong 214 căn hộ đang bị chủ đầu tư là công ty 585 thế chấp cho ngân hàng Việt Á chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2010. Hiện nay khoản nợ vay của công ty 585 đã bị nợ quá hạn, vi phạm các điều khoản của hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp đã ký kết. Mới đây, ngân hàng thông báo sẽ khởi kiện công ty này để yêu cầu xử lý phát mãi tài sản là 214 căn hộ như trong hợp đồng thế chấp. Từng tính bán căn nhà nhưng đợi 12 năm chưa có sổ đỏ, phải chấp nhận cho thuê qua ngày. Song bà Ngọc Hiếu cũng vừa tá hỏa khi bị siết nợ dù đã trả 95% giá trị căn hộ.
Nó đi vay nhưng mà mình đâu có ký tên cái gì vô cái giấy tờ đó đâu. Mình phải gánh cái nợ đó. Cái nợ đó đâu phải nợ của mình. Chị đưa hết 95%, khi nào ra sổ hồng là chị mới đưa lại 5% còn lại thôi. Là lúc chị đưa là 1 tỷ 200 mấy chục triệu á. Cái vấn đề này là giữa cái chủ đầu tư với lại ngân hàng chứ không có liên quan gì tới mình hết á. Siết cái nhà mình là vô lý rồi. Bây giờ nếu như mà ngân hàng mà siết thì mình mất chứ còn cái gì nữa. Chồng chị chỗ làm xa 30 mấy cây lận. Chị định bán cái nhà đó để chị đi ra chị mua chỗ khác. Nhưng mà kẹt giấy tờ chị không có bán được, cho nên phải chị phải đi ra chỗ khác chị thuê nhà, rồi chị cho thuê cái nhà cũ lấy tiền qua thuê nhà mới. Bây giờ nhà chị là chỉ có một căn nhà duy nhất đó. Thí dụ mà chị có nhiều nhà thì nó khác. Thôi gần 60 rồi, giờ có cái chỗ đó để già mà có chỗ ở, có chỗ dưỡng già đó mà nó chơi cái trò đó thôi chứ. Không có lương hưu, chủ yếu bây giờ chị sống là vô cái nhà đó thôi. Chị làm may vá đồ, hồi xưa khỏe thì may đồ được nhiều, còn bây giờ là sửa đồ trong chung cư đồ vậy đó, rồi có tiền sống qua ngày. Trời ơi, chị hả, là từ ở ngoài quê bán nhà đất ngoài quê rồi vô làm coi như là vay mượn anh chị em đồ, cứ người vài chục đó mới dồn vô là mua được cái chỗ đó, là nợ lại trả nợ trong 2-3 năm sau mới trả hết lại cái chỗ đó.
Hàng loạt cư dân cho biết họ mua nhà trả tiền đến 95%, hàng chục năm ròng rã đòi sổ đỏ đều bị chủ đầu tư vòng vo, trốn tránh. Gần đây cuộc chiến giành nhà càng thêm dài đằng đẵng trong vô vọng.
Rủ nhau làm đơn gửi lên công an. Cách đây mấy ngày á, là ở trong chung cư người ta cũng tổ chức là viết đơn kiện rồi nhờ máy báo can thiệp đó. Bữa hôm vừa rồi chị nghe là đi họp giữa bên phường với đồ á, là nó kêu là cho nó mấy năm nữa để cho nó giải quyết, nó trả nợ từ từ. Nhưng mà ai tin được trong mấy năm đó nó làm cái gì? Em thấy không? 10 mấy năm rồi nó có ngó ngàng gì tới đâu. Trong khi nó lấy nhà của người ta, nó không có chữ ký chữ gì của người ta hết, nó đi vay. Bây giờ ai tin nó mà nó để cho nó 3 năm nữa. mình phải yêu cầu công an á phải vô cuộc điều tra lại cái chủ đầu tư này, chứ không thể nào mà để cho nó lừa đảo một đám người như vậy được.
Là em mua cũng là 7 năm, mà trong cái quá trình đó đó là em cứ gọi điện thoại lên, em cứ hỏi là cái sổ đỏ của em sao sao sao, mà không có trả lời cho em được một cách thỏa đáng gì hết. Lúc thì nói là đang trình lên sở kế hoạch gì, rồi có lúc là đang là chờ đợi, tại vì chung cư thì phải đồng bộ hết, chứ không phải là riêng lẻ một người thì làm không được. Rồi có khi hỏi là cái ông nào đó ông đi công tác, nói chung là nhiều cái để nói lắm á. Hẹn này hẹn nữa, hẹn hoài tới bây giờ luôn á, là không có cho một cái gì mà đúng như lời hứa ban đầu với em hết.
Hiện thành phố Hồ Chí Minh có 60 dự án nhà ở mà chủ đầu tư thế chấp ngân hàng và chưa xóa thế chấp nên chưa được cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà. Trong đó có nhiều dự án đăng ký thế chấp với thời gian dài. Những dự án đã đưa vào sử dụng và bàn giao cho người mua nhà như là chung cư Bảy Hiền, quận Tân Bình, thế chấp ngân hàng năm 2008, chung cư Minh Thành, quận 7, thế chấp năm 2010, chung cư Phú Thạnh, quận Tân Phú, thế chấp năm 2010, chung cư Tân Hồng Ngọc, quận Tân Phú, thế chấp năm 2010, chung cư Khang Gia Tân Hương, quận Tân Phú, thế chấp năm 2011, chung cư Avila, quận 8, thế chấp năm 2016, dự án Dream Home Luxury, quận Gò Vấp, thế chấp ngân hàng từ năm 2015, khu dân cư Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thế chấp từ năm 2005. Vậy tại sao lại tồn tại thực trạng này? Nguyên nhân do đâu? Luật sư Nguyễn Vũ Tuấn Tú, trưởng phòng đào tạo pháp luật của Viện Nghiên cứu Pháp luật Việt Nam nhận định, bất cập xảy ra khi người dân chỉ được cầm hợp đồng mua bán.
Chủ đầu tư ấy, nếu mà người ta cầm đất của người ta cầm cái sổ đỏ lớn, người ta ra được cái sổ đỏ nhỏ ấy, thì ngân hàng lập tức lấy sổ đỏ nhỏ đó, nhưng mà người ta lại bán bằng hợp đồng mua bán thì người dân chỉ cầm hợp đồng mua bán thôi. Và hợp đồng mua bán thì vẫn có một số ngân hàng người ta cho cầm cố, hệ thống cơ sở dữ liệu của chúng ta nó chưa hoàn chỉnh, nên đâm ra là khi mà tra được sổ đỏ thì chưa chắc đã tra được hợp đồng mua bán. Nên là hai ngân hàng, nói câu chuyện là hai ngân hàng, một người cầm sổ đỏ, một người cầm hợp đồng mua bán. Chứ còn nếu mà nguyên tắc nha, cùng một sổ đỏ thì không thể nào mà có cái chuyện mà hack như thế được.
Ông Tú nhận định người dân có nguy cơ mất trắng nhà ở những tình huống này.
Cái nạn nhân ý, nó chính là cái người dân. Người dân là có nguy cơ mất trắng đấy. Trên nguyên lý thì các khoản nợ đảm bảo từ ngân hàng thì phải ưu tiên trả trước. Thì cái nhà này sẽ bỏ vào trong ngân hàng. Cái khoản nợ của ngân hàng ý, là khoản nợ có đảm bảo. Và nó sẽ ưu tiên trả cho ngân hàng trước, sau đó mới trả cho người dân. Nếu mà bị phá sản ý, thì phải bán hết tài sản đi để mà trả nợ. Nhưng mà không biết là còn tiền trả hay không thôi. Theo pháp luật ý, thì nhà hình thành trong tương lai thì có thể nhá sẽ được bán trước khi mà hoàn thành xong cả cái nhà đấy. Nhưng mà nguyên tắc của nó ý, nếu mà đã bỏ sổ vào trong ngân hàng rồi ý, thì chủ đầu tư phải rút sổ ra thì mới được thu cọc đủ 100%. Nhưng mà đa số các chủ đầu tư đều vì lợi nhuận ý, nên là thông thường lấy tiền hết trước. Còn nguyên tắc chỉ được cọc 30% thôi, và không, trong trường hợp mà không ra được sổ, không hoàn thành được chung cư ý, thì phải trả lại cọc, chứ không được phép mua bán. Nó cố tình muốn lừa đảo mà, chứ còn nếu mà nó làm tử tế thì nó sẽ phải rút sổ ra, xong rồi nó mới bán cho khách hàng và người ta chuyển sổ trực tiếp luôn. Còn nó muốn lừa đảo hoặc là nó muốn chiếm dụng vốn thì câu chuyện đó đã sai pháp luật hoàn toàn rồi.
Về giải pháp đảm bảo quyền lợi cho người dân, giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Tài nguyên và Môi trường nói cần có quy định rõ ràng về nghĩa vụ, trách nhiệm kiểm tra, giám sát trong bất động sản, việc quản lý liên bộ.
Để tránh cái sự thiệt thòi cho người dân thì cần phải có cái yêu cầu là cái việc bán rồi tiến độ rồi đến đâu nộp bao nhiêu tiền, khi nào hoàn thành cái việc trả tiền. Tức là yêu cầu chủ đầu tư phải báo cáo từng bước một, trong đó có nghĩa vụ giải chấp. Và không làm cái việc giải chấp thì phạt bao nhiêu tiền đấy. Thế thì chính phủ phải yêu cầu các chủ đầu tư dự án mà đã thế chấp toàn dự án rồi là phải có cái báo cáo cụ thể, công khai về cái việc đã giải chấp đối với các căn hộ chuẩn bị bán chưa. Thế thì cần yêu cầu như thế, và yêu cầu là ai quản lý dự án, cơ quan nào của nhà nước quản lý dự án thì phải thực hiện nghiêm cái việc đó để tránh làm ảnh hưởng tới lợi ích của những người mua nhà.
Để tránh rủi ro mua phải dự án đã bị thế chấp, luật sư Tú khuyến cáo có 3 điểm cần lưu ý.
Đơn giản nhất ý, em ra trực tiếp cái ngân hàng bảo lãnh của cái chung cư đấy, em xem thử xem tình trạng thế chấp nhà như thế nào. Và cái thứ hai nữa là khi mà mua bán ý, thì tốt nhất là hãy mua bán trong giai đoạn đầu triệt cọc thôi, không có tham để mình trả hết số tiền. Cái thứ ba nữa là hãy mua bán sau khi mà chung cư hình thành xong. Thì đấy là ba cái đảm bảo an toàn nhất cho mọi người và không có rủi ro. Ba cái đấy là nó rất là chắc chắn rồi ấy. Trong cái cam kết của chủ đầu tư ấy, chúng ta phải xem rất là kỹ xem là sổ này có trong ngân hàng hay không, và thứ hai nữa là những cái sổ đỏ này có sẵn hay không. Nếu có sẵn thì chúng ta phải yêu cầu trình ra được, và nên mua cái lúc mà đã hình thành sổ rồi. Còn nếu mà mua rẻ thì những cái rủi ro này người dân hoàn toàn gánh chịu. Mật thiết thì tốt nhất là nên tìm hiểu trước về chủ đầu tư đó như thế nào là một này, xem cái tiến độ nhà thầu thi công ấy. Đấy, người ta làm ra sao, người ta có bị nợ nương nợ nậu hay không.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình VnExpress hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.